ăn mền cũng phải có đất, xe cũng phải có đi, phải không? Tiền bất nghiệp cũng phải ra bấm máy lúc xài chứ, không phải xả đâu. Nhưng mà mình tạm, cõi tạm, mình chỉ sống tạm thôi. Mình chỉ sống à, cũng cần vậy, nhưng mà không tham, không tham. Không có muốn làm sao cho tiền nhiều, không có muốn làm sao cho nhà đẹp hơn, không cần. Cái nhà là để ngủ thôi, cái giường là để nằm lên và cái mền thì để đắp lên cho ấm thôi. Đâu có cần cái mền mà mua cái mền à, bên Mỹ mà nó tới 500-600 rồi cái về, còn cái mền Canada phải dục bỏ, phải không? Đâu có cần. Mền nào cũng là đắp, còn tô cũng vậy. Tô chén thì để đựng cơm thôi mà. Cái tô kiểu nào bằng vàng cũng phải để đựng cơm mà. Cái tô bằng vàng nó đâu có biến ra cơm, thấy không? Cho nên miễn cái tô, đã có cái tô rồi thì không mua tô khác. Vậy á, mình cứ sống bình thường, thiểu dục tri túc. Mà mình tinh tấn là tinh tấn cái gì? Buông bỏ, không có ham, không ham gì hết á. Cứ sống nhờ tao mượn mấy tụi mày cái chén ăn cơm, mượn cái nhà ở, mượn cái tô ăn cơm, mượn cái bình uống nước, mượn nước uống vô, đó mượn thôi. Cái này cõi tạm mà, đâu là cõi thiệt đâu. Thiệt mà cõi tạm thì á, ít bữa cũng bỏ đi thôi à, đâu có quẩy theo hoài á. Cho nên á, mình á phải tinh tấn cái gì? Tinh tấn buông ra, đó là xả bỏ tất cả những cái cõi thế gian này, không ham, không thích, không ôm ẩm như nó vô trong lòng, mà mong cầu về cái cõi nước Phật. Tại cái cõi nước Phật á, không có cần sống chén cũng có ăn, không cần sống mền cũng có đó. Muốn gì nó có cái đấy à. Lên trển là cái thân bất hoại, là cái thân kim cang, cái thân tự trong môn sen nó ra, là nó chiếu hoàng quang. Đất á thì bằng cục sòn không mà đi mua mà chi. Nó là mình đạp trên đi đó. Rồi nước ấy thì nước bát công đức uống vô mình muốn á, nước ấy, nước nó mát kiểu nào rồi mát kiểu nấy, thấy không? Rồi mình đi xuống sông mình tắm á thì muốn nước tới bụng mình nó tới bụng, muốn nước tới chân thì nó tới chân, thấy không? À, nó đủ hết á. Còn nhạc trời thì nó muốn nghe kiểu nào thì nó nghe kiểu nấy à. Hằng ngày có cái tháp rất là lớn, các vị Bồ Tát ở trên cõi Cực Lạc ta đi kinh hành suốt ngày đêm đó, đi suốt ngày đêm. Và hãy muốn đi đâu á, mình ở đây ở cõi Cực Lạc mà muốn đi lên cái thế giới nào ở trên cõi khác á, thì ý mình muốn một cái á thì cái thân mình liền hiện kia, ý sinh thân thì lên đó đâu có cần gì nữa đâu, bỏ hết. Ở đây đâu có nhiều quý đâu đó. Mình tinh tấn là tinh tấn niệm Phật, mà muốn về cõi Phật có điều kiện. Nghe cũng ham phải không? Nhưng mà có điều kiện. Cái Phật nói nè, muốn về nước ta phải mong muốn, điều thứ nhất là muốn, phải không? Muốn về kia. Điều thứ hai là tin có cõi kia. Điều thứ ba quan trọng nha, niệm ta đủ 10 câu mà không nhớ chuyện khác á thì ta mới được. 9 câu 9 cũng ta cũng không. 9 câu 9, 9 câu rưỡi mà còn nửa câu nữa cái đem nhớ tới cái chuyện gì hôm qua á, thì ông nói cho khác liền, không, không có phóng quang được nha. Ông làm tin. Còn đủ 10 câu thì được. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta phải tập niệm thành khối á, niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thấy không? Niệm một hơi vậy đó, mà đủ Phật đừng nhớ chuyện khác nha, trở thành khối để hoàn bình. Bắt đầu niệm nữa, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu, một khối để hoàn bình. Cứ 10 câu nghỉ một chút rồi niệm một khối khác, từ khối từ khối từ khối vậy á. Cho nên khi mình gần tắt thở đó, mình niệm một khối thì nó thành khối rồi, thì đủ 10 câu, đâu có ai xen cho được. Đức Phật đâu có là nó giấu được. Tôi biểu tôi niệm 10 câu là tôi đủ 10 câu một khối rồi, thì dĩ nhiên phải phóng quang, là không quang là không có được à nha. Có 10 phương chư Phật chứng minh à, phải phóng quang trước tôi à. Rồi thì nói là ngay quý vị niệm 10 câu Đức Phật liền phóng quang, Đức Phật liền phóng quang, thì quý vị thành nhất tâm bất loạn. Lúc đó tự quý vị cái thân nó sáng ra. Đủ 10 câu là nó định rồi chứ gì nữa. Định rồi nó phát ra cái gì? Huệ. Tự mình phát ra, cái thân mình sáng lên. Nhưng mà mình ở đây bây giờ đâu có được bừng đâu. Đi kinh hành ở trong kia thì A Di Đà cái chân thì bước, ha, cái miệng thì đọc, mà cái tâm thì nó nhảy ra khỏi đạo tràng. Đó đâu đâu có được, nó khó vậy đó. Cho nên vừa dứt á, cái lời kinh hành rồi á, bắt đầu ngồi xuống á, là tính rồi. Cái gối này thì không có được, phải thay gối khác. Cái niệm kiểu này không được á, tại vì niệm kiểu kia. Đi kiểu này không được, phải đi kiểu nọ. Nó khó lắm, mình mới mà. Nó đây thay đổi đủ kiểu á, mình vừa đi chứ mình cũng tính là sao đi hoài nó không định. Cho nên một lát nó tính là đi kiểu này không được, chắc mai mới đổi kiểu khác. Dạ cái đổi vậy vậy đó. Nhưng mà mới sau này á, cứ chọn đi, cứ lựa đi, cứ tập đi. Tập một thời gian chừng 5-2 năm á, rồi bắt đầu á, coi cái nào mà hợp á, hạ thủ món á, nhất môn tâm nhập, để mà niệm thành khối. Thành khối rồi Đức Phật mới đủ điều kiện phóng quang, rồi mình mới biến thành nhất tâm bất loạn. Chứ giờ mình nhất tâm bất loạn đâu có được, khó lắm. À. Thì chánh niệm, chánh tinh tấn là tinh tấn vậy đó, phải tinh tấn tu thành khối nha. Mình tinh tấn mới làm cái gì vậy? Mình tinh tấn để thành Phật mà, phải không? Rồi á, chánh niệm từ thứ bảy là chánh niệm, là Đức Phật biểu á, là cái ý nghĩ của mình á, kêu là hành quẩn đó, là ý nghĩ đó, nó nghĩ hết chuyện này thì nó nghĩ chuyện khác à. Hãy nó suy nghĩ chuyện này xong là nó nghĩ liền chuyện khác, không bao giờ nó hở ra đó. Nó là cái dòng nước mà. Cái chánh niệm là cái ý nghĩ của mình á, nó liên tục giống như cái dòng nước đương chảy từ từ dưới dòng sông mà đi ra biển. Như quý vị thấy nó có hở khúc nào không? Dòng nước nó làm từng hạt nước nó kết hợp với nhau, nó thành một dòng, nó thành một khối nước và nó bắt đầu đi từ từ. Nó không có một cái đường kẻ nào cho mình đi qua hết, phải không? Thì cái ý nghĩ của một con người như vậy đó, nó liên tục mà mình không thấy đâu nha, nó liên tục ở trong đó. Mình vừa nghĩ ngày mai đi mua cái gì ở đâu á, tôi sale rồi ở đâu ha, rồi nó vừa nói à, để mai kiếm tiền ra rút sổ băng rồi đi mua ở đó, rồi kêu nào chở ha, à, đi bỏ nhà đi ăn trộm vô lấy đồ, phải mượn người nào coi, nó liên tục hết à. Rồi xong xuôi rồi á là nó yên rồi đó, đã phone cho mượn người nào chở đi rồi nợ xong ha, rồi liền nó nghĩ qua cái chuyện khác. Rồi bắt đầu á, đi mua đồ về may, mua giải ở đâu về may cái gì này nọ. Rồi kế đó xong xuôi rồi á, đi mua giải về xong bắt đầu nó tính tới dưới bếp nấu gì. Nói vậy đó. Bởi vì theo dõi cái gì thì sẽ biết. Thì cái ý nghĩ này nè, phải chân chánh. Ý nghĩ chân chánh á, là những cái điều mình nghĩ, mình biết mình đang nghĩ. Cái đó là vọng tưởng điên đảo mà. Nó là vọng tưởng điên đảo thì mình liền bỏ qua và mình nghĩ tới Đức Phật thôi. Mình niệm, mình nhớ tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và ngồi suy nghĩ về cái đạo tràng mình đang đi. Cái đạo tràng mình đang đi kinh hành đó, mình về nhà mình dẫn cái thân mình ở nhà, nhưng mà cái tâm mình đang đi trong cái đạo tràng ở Điện Thiên Hòa này nè. Thì quý vị á, là cái ý niệm chân chánh, còn không á, nó sẽ dẫn quý vị đi. Nó đi tới bên Mỹ, bên Việt Nam, Canada rồi lận. Đi xa lắm, phải không? Đi xa lắm. Giờ nó tính gì, nó còn nghĩ tới ở trong tủ còn nhiêu tiền nữa. nó nghĩ gì lắm. Tới giày dép rồi, nhiều quá chai bớt. Rồi hoặc là đi mua, nó nghĩ tùm lắm mà. Nó thì cái dòng nước mà. Nhưng mà rồi thôi, những suy nghĩ của mình nó giống như cái rắn trời, phải không? Nó suy nghĩ vậy, giờ nó sẽ tan đi, giờ nó nghĩ cái khác. Rồi kế đó là chánh định. Chánh định ở đây á là chánh niệm. Chánh định ở đây là mình làm gì biết đấy, không phóng tâm đi cho khác. Đang ngồi thì tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, thấy không? Chờ hỏi có chuyện gì mình đang nhớ chuyện gì, tôi biết mình biết mình đang nhớ chuyện gì. Hỏi thân mình vừa cầm cái chổi lên quét nhà thì tôi cầm cái chổi, tôi cầm cái chổi thì tôi đang quét vậy á. Thì còn nếu mà quý vị tu niệm Phật á, thì cầm cái chổi lên thì A Di Đà. Rồi quét A Di Đà, rồi hốt rác A Di Đà, hốt rác A Di Đà. Thì từ sáng tới chiều quý vị á, làm 100 chuyện, thấy 100 món rõ rõ ràng ràng, mà không có suy nghĩ tính toán trong đó. Phải không? Làm không à? Làm cái đó mình biết mình đang làm cái đó, và không suy nghĩ tính toán. Cuối cùng rồi á, tất cả những việc mà quý vị làm á, nó đều là A Di Đà hết. Nó đều A Di Đà hết thì đâu có phân tích, đâu có suy luận, phải không? Đâu có so đo. Không phân tích, không suy luận, không so đo thì Niết Bàn chứ gì nữa, phải không? Niết Bàn tại đây và thành Phật tại đây. Đức Phật thành Phật khi còn sống mà, nhớ như đó, nhớ như đó vậy đó. Cho nên mình á, mình khi mở tâm mình định rồi, mình đạt được đạo rồi, mình làm trăm chuyện mà nó không trôi theo chuyện nào hết á. Làm trăm chuyện thì trăm chuyện nổi lên trăm cái biết, nó không trôi đó. Bây giờ cô đọc tiếp nha. Cái đó là tám con đường mà đưa đến, tám cái lối để đưa đến một con đường chánh kêu là trung đạo, mà Đức Phật biểu các vị tỳ kheo phải tu trên con đường đó. Và điều thứ hai á, là bốn cái chân lý giữa cuộc đời mà Đức Phật muốn cho mấy ông kia phải biết. Tại từ xưa đến nay chưa có ai thấy được bốn chân lý này, chỉ có Đức Phật mới thấy ra thôi. Sao? Vì thấy được bốn cái chân lý này nè, là tập đế, diệt đế, ha, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bốn cái chân lý chân thật này nó hiện rõ trong thế gian mà không ai nhận ra. Chỉ biết vậy thôi mà nhận nó ra và tiêu diệt nó bằng cách nào không biết cách. Đức Phật á, tìm ra được và biết cách tiêu diệt nó. Vì vậy mà Đức Phật mới dám tuyên bố rằng mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình là Phật. Thì Đức Phật nói nè, này các vị tỳ kheo à, sau đây á, các vị á, phải nhận ra được bốn chân lý vi diệu của cuộc đời thì các vị mới giải thoát được. Còn không các vị sẽ đi lòng vòng ở trong đó, dầu có tu khổ hạnh ép sát hay là hưởng dục lạc thì các vị cũng đi vòng vòng trong đó, tại không có thấy được cho nó đó. Mà chân lý thứ nhất á, là Đức Phật nói về á, cái thực tại đau khổ. Thực tại đau khổ thì mấy hôm đó con cũng giảng hoài á, lồng gồm có tám cái điều khổ nè đó. Sinh là khổ nè, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ nè, thù ghét mà gặp nhau khổ, mong cầu mà không tùy ý là khổ. Rồi cái thân này nó cái lúc này nóng lúc lạnh, năm ấm không có hòa hợp đó, ngủ ấm xíu lạnh đó, sắc mà thọ là tưởng hành thức đó, nó không có hòa hợp với nhau á, nó làm cho khổ nữa. Nỗi khổ không á, là cái này là chân lý sự thật. Có phải là sanh ra, khi mà sanh ra đi đầu thai phải nằm trong bụng mẹ khổ, mẹ ăn no thì bị ép như bị cái thành vậy đó đè, mà mẹ đói á, thì nó lông bông lỏng ngỗng giống như nó ở trong nước vậy đó đó. Rồi mẹ bệnh á, thì bệnh theo. Nhưng mà khi á, mẹ khỏe khỏe đeo, mẹ nhảy nhót á, thì ở trong đó nó lông bông lỏng bóng mà con ở trong rất là đau khổ mà không biết. Rồi á, sinh ra chung qua cái lỗ nhỏ, Đức Phật nói vậy đó, rất là khổ. Nhưng mà cái đó cũng chưa có khổ. Khi ra đời như này, khi ra đời đó, mấy vị á, nhìn những cái em nó đi làm hãng á, mấy vị mới thấy khổ. Cái đó là sanh khổ. Sanh là cuộc sống á, nó khổ. Muốn ở nhà nghỉ vài bữa cũng được, phải khuya mới dậy lo dở cơm đi làm, phải không? Bữa nào mà hôi đê chừng 2-3 ngày nó ngủ mới đã. Muốn ngủ mà không dám ở nhà ngủ. Ở nhà ngủ thì cái bao lương nó ít hơn chút, phải không? Đó, cái bao lương nó ít cho nên đâu có nghỉ. Muốn nghỉ mà không dám nghỉ. Mà không đi làm á, trời ơi, không biết chừng nào tôi khỏi đi làm nữa. Tôi hết nợ tôi không đi làm nữa, tôi làm khổ quá đi. Vô trong hãng á, những cái người mà người ta làm thư ký ra đồ á, thì ta ngồi trong phòng á, trời nóng á thì ta có máy lạnh, trời lạnh ta có máy ấm, phải không? Rồi ta ghế văn phòng rồi đó, bác sĩ rồi. Còn những người mà công nhân á, làm công nhân á thì sao? Làm nắng chang chang ở những cái hãng xưởng á, có lấy bằng sắt bằng đồ đó, khổ nóng ghê lắm. Rồi chạy xe chạy đồ cũng khổ, rồi chạy xe bát suốt đêm, muốn ở nhà nghỉ cũng đâu có được, nghỉ thì nó đuổi hãng, cho nên nó đi làm rất là khổ, cuộc sống rất là khổ. Rồi về nhà phải tiền nợ này nợ kia, xe hư xe đồ, con đau con bệnh, rồi nhà vô cột siêu, phải không? Hư cái này hết, tư cái khác đó. Rồi giường tược cây cối hư nữa đó, rồi nước nôi không đủ, rồi tiền không đủ trả bill, cái cuộc sống rất là đau khổ. Bởi vì con thấy sướng không? Cuộc sống khổ lắm, kêu là sanh khổ đó. Cái phần ấy sanh nó có hai loại: cuộc sống khổ mà đầu đi đầu thai cũng khổ đó. Rồi tới già nó khổ không? Già nó tiêu hoại hết cái này tới cái khác. Mấy bà già này mới thấy nè, mắt tự nhiên mình ngon lành bữa nay nó hơi mờ, lỗ tai tự nhiên nó đét. À, chuyện gì ngày hôm qua ta nói thì bữa nay tự nhiên sao nó quên hết trơn, không biết ai bán thuốc nhớ không mua uống. Anh thiệt mấy ông bác sĩ này thiệt là dở quá, không biết chế thuốc nhớ gì hết trơn. Mà tôi nói mới có ba mấy mà sao cái gì tôi quên hết trơn à. Mà kiếm thuốc nhớ mua không có, thuốc nhớ là đầu óc, tại cái đầu óc nó tính toán nhiều quá, nó già rồi nó hoài. Còn mấy bà già sao? Mấy bữa tôi đi mau đúng nghe chị, trời ơi tôi mà ai đi tới đâu là tôi đi tới đó, ngào leo núi rồi. Nhưng mà bữa nay không biết sao mà tôi dở quá, ở hai đầu gối tôi tự nhiên nó rượu, thấy không? Không biết sao mà tôi dở quá, thấy không? Trời trời ơi sao mà mấy bữa tôi bưng cái gì cũng vậy á. Mới à, cách đây 2-3 năm chứ đâu chị, tôi bưng vậy cái cục nào bự mấy chục cái tôi bưng nổi nữa. Không biết tự nhiên bây giờ tôi bưng chừng cỡ 10 cái tấu vô tay chân tôi bãi quá hết trơn chị. Kỳ quá. Không phải là già không? Già khổ lắm. Cô đây nè, hồi đó cô làm á, có khi mấy chậu bự 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 á, không sao á. Bây giờ mà khi thằng gái rồi tối vô nghe nó đau đau, nó đau nhất á trong mình á, là uống thuốc. Đó. Uống thuốc á thì sao? Tối uống thuốc á thì nó sốc ruột. Đó, sốc ruột thì kiếm gì ăn. À, khổ không? Chiều nó có ăn mà phải uống thuốc rồi ra, nó cũng khổ. Rồi con mắt đó thì hồi đó mình đâu có thèm đeo kính, giờ phải đeo kính. Không đeo thì nó đâu có thấy được. Nếu ai hỏi gì cũng phải chạy đi kiếm cặp mắt kính, còn không có cặp mắt kính anh chịu. Vậy đó. Rồi có nhiều người tự nhiên cái chân nó đem nổi ra cái cục dư, tại ăn nhiều quá cái dư xương dư thịt cái nó mọc thêm nhấp, thấy không? Ở Việt Nam ta nghèo ta không mọc, còn qua đây ăn quá trời dư thừa nó mọc hết nhánh này tới nhánh khác. Mà biểu nó không mọc thì nó đâu có chịu, nó cũng mọc à. Phải không? Nó già, nó hoại, nó buồn. Còn tóc á thì sao? Tóc xanh tự nhiên nó muốn vàng vàng. Mỗi lần đi nhuộm là tốn tiền lắm, 40. Kể cô nghe á. Thầy biết không? Sư phụ biết không? Nhuộm 40 lượng á sư phụ à. Cho nên con mua về nhà con quệt đại. Thấy khổ không? Khổ lắm mà quệt xong chui rồi tính ra lóc cát. Ở ngoài đen trong trắng. Khổ vậy đó. Nổi đầu không chết à. Rồi tới cái răng. Cái răng sao? Mấy bữa ăn mía lột rẹp bà ăn cái gì cũng ngon cái ổi là thôi ha. Bây giờ á trời ơi. Hồi đó cô thấy bà nội cô đó, bà mua bà thèm gà đậu phộng lắm, bà ăn rộp rộp à. Thì cách chừng vài năm sau à, tôi thấy bà bỏ vô bọc ni lông á, cái bà lấy cái chạy đâm tiêu á, bà đập đát tay bà qua đó cái chạy đồng phòng á, rồi bà ăn. Nó nội là sao nội ăn vậy thì sao nó ngon ấy, nhưng mà tôi thèm, tôi nhai thì đâu có đứt, cho nên thì tao bỏ vô bọc ni lông rồi tao lấy cái tao đập đát cái tao móng cái tao nuốt. Khổ rồi ta thấy không? Già là khổ thế chưa? Cái đó là sự thật cuộc đời mà không ai nhận ra. Nha. Già rồi bệnh nữa, bệnh khổ không? Nghe á, đương ngồi vậy nè, mà mai đi khám bác sĩ á, bác sĩ nói với bà có cái ung thư, chụp hình lên sao bà có cái cục gì nè, bà thấy không? Cái đó là ung thư tứ đó, thứ dữ đó. Là sao? Bãi quải tinh thần liền, phải không? Tinh thần sa sút liền. Bệnh á, đừng có nói bệnh đủ thứ á, tối ngủ không có được. Ai bệnh thì biết à, tối ta ngủ ngon lành còn mình nó muốn ngủ nó cái mở mắt hoài nó muốn ngủ rồi nó nhấc từ con xương nhấc ra, thấy không? Ai mà có cái bệnh cho coi, ăn ngủ không được, cái bao tử sao nó còn cào suốt ngày đêm, thấy không? Rồi cái gan nó đang ầm ĩ trong đó, không biết nó xì ra mấy chỗ nữa đó. Rồi nhất là ung thư nữa. Ung thư á, mới nghe một cái chụp hình ở đây thì chừng 2 tuần sau nó qua 3-4 cục ở chỗ khác. Rồi cái chuyện tháng sau thấy nó lên tới trên đầu một cục rồi, thấy vậy đó. Hiện nay có nhiều người, bữa nay thầy con, cái ung thư con nó lên tới đầu, trời, thấy buồn. Nghĩ tối chứ nhớ tới mấy chuyện đó thôi, hết đi khám chỗ này thì hết chạy điện chỗ khác, hết chạy điện chỗ khác cái này đến chích thuốc chỗ kia, rồi phải kiếm tiền về Việt Nam kiếm thuốc Nam uống nữa. Khi mà có một cái bệnh rồi á thì từ đó về sau không có còn nhớ để niệm Phật, không còn nhớ để cái gì nữa hết á, kể như cuộc đời này không còn tha thiết. Thấy khổ không? Phải mà nó bán cái bệnh của mình bán ra tiền triệu, ai mua cũng ráng kiếm tiền bán, đâu có ai mua bệnh đâu. Ta mua heo về ta bán, ta mua gà bán cho ai cũng bệnh về, để làm gì giờ? Khó vậy đó. Mấy cái đó nó đeo đẳng con người không bao giờ chân lý cuộc đời, thấy không? Đó. Rồi những cái người mà thương yêu nhau mà xa lìa khổ nè, ghét nhau cũng, mà gặp nhau ở trong nhà cũng khổ nữa. Thấy ở chung với kẻ nghịch như nếp mặt nằm gai mà, thấy không? Thấy người đáng ghét như bụi rơi vào mắt vậy đó. Bởi Đức Phật dạy mình á, mình biết cái người là mà nó ghét mình đó thì mình phải chốt. Nó ghét mình nó đâu thích gặp mình, nhưng mà mình là người biết tu, mình biết nó không ưa mình thì mình gặp nó mình phải chốt trước, mình lánh đi để nó thấy mình á, rồi nó giận lên tội nghiệp cho nó, cho nên mình phải tránh chỗ khác. Còn những người mà nó ghét mình, nó không thành chào mình thì mình gặp nó mình phải lọt đặt mình chào trước. A Di Đà Phật, chào em mới tới à. Vậy đó, chứ mấy nó gặp mình nó đâu ưa nó đâu chào, thì mình phải chào trước. Tu là vậy đó. Làm nổi không? Không nổi phải không? Ghét mà mày ghét tao á, mày thấy tao á, tao quýt mày lại chứ ngu gì. Mình á, tu á không phải vậy, tu là phải khác. Rồi á, muốn cái gì không tội nguyện khổ không? Muốn cho con mình nó đi đậu thì nó rớt, muốn cho con mình nó mạnh giỏi thì nó bệnh, muốn cho con mình nó mập thì nó ăn hoài mà nó ốm, rồi muốn thì đi buôn bán hỗn hợp với người ta kiếm lợi thì nó lỗ. Cái gì nó tội, không tội nguyện. Nó mỗi lần nó không tội nguyện là quá bực bội đi ha, cũng khổ đó. Rồi sao? Ở trong mình nè, những cái buồn vui, những cái nóng lạnh, nó nóng nhiều quá thì cũng được, lạnh nhiều quá cũng được, nó phải hòa hợp nóng lạnh. Rồi cái tâm mình phải an, rồi cái thân mình phải an. Cái thân mình á nó bệnh mà cái tâm mình nó đâu an được, trong khi cái thân mình nó mạnh khỏe không có gì á thì cái tâm mình nó xao xuyến cũng được. Đó làm sao nó cho nó hòa hợp cả mình sống nó nổi. Cái đó cũng là khổ nữa. Nên Đức Phật nói cái khổ này nè là cái chân lý cuộc đời không bao giờ sai chạy mà Khánh Long mới biết đó. Đức Phật nói nè, này cái gì thì kheo à, cái điều này nè, năm những cái điều khổ này nè ta đã chưa từng nghe, ta đã chưa từng thấy, bây giờ ta ngồi ta tu ta thấy được đó. Đó ta đã khám phá ra đó rồi á, mà ta đã có đủ khả năng để diệt nó cho hết được. Khi ta có khả năng để làm cho nó không còn nữa, ta thoát được cái đau khổ đó đó, cho nên ta mới thành bậc chánh giác. Hôm nay tôi đến đây dạy các ông là cái chân lý thứ nhất á là khổ. Rồi nguyên nhân của khổ là chân lý thứ hai. Tại sao mình phải bị mấy cái khổ này? Tại sao mình phải bị mấy cái khổ này? Do cái tâm ái nhiễm thôi. Cái tâm ái nhiễm mà do cái ái nhiễm mới sanh ra làm người. Có người, mình làm con người mình mới bị tăng cái này. Nếu mình không có lòng người mình đâu bị, phải không? Là do cái tâm ái nhiễm. Do cái tâm ái nhiễm là do si mê, do vô minh. Rồi Đức Phật mới nói nó nằm, ái nhiễm này nó nằm trong 12 nhân duyên.
Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại hành mang.
mình bị tám cái này là do mình có cái thân, phải không quý vị? Mà mình có cái thân này là do mình ái nhiễm, cho nên mình mới sanh ra, mình mới bị mang cái thân này. Ái nhiễm dục lạc đó, dục vọng đó, đó là tình ái đó, luyến ái đó, mới sanh ra cái thân người. Nếu mình bỏ được cái đó, mình không còn làm thân người nữa. Mình thương cha này, thương mẹ, nhớ con này, rồi tất cả những cái gì mình thương mến, nhà cửa rồi đó, đồ đạc rồi đó, mình thấy mình còn thương mến, than đắp là mình sanh ra con người trở lại.